là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 20 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Nhân dân phường Hòa, thành phố Yên Bái tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hôm nay hơn 8.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thi vào lớp 10. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 6 tháng đầu năm 2020, công tác tuyên giáo đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy, kịp thời thông tin tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trọng tâm, các hoạt động kỷ niệm của đất nước và của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã sơ kết tổng kết thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng, trong đó có chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống yêu nước, triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản trong bối cảnh tác động ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gắn đẩy mạnh nghiên cứu nắm bắt định hướng dư luận xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên giáo năm 2020. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2020, ngành cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, nâng cao chất lượng công tác tổng kết, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị giai đoạn 2015-2020. Tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp sau Đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Tham mưu chỉ đạo kịp thời công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp, tăng cường công tác quản lý, định hướng thông tin cho báo chí, nâng cao chất lượng công tác giao ban báo chí hàng quý, theo dõi chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động báo chí. Đối với công tác khoa giáo, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu công tác văn hóa văn nghệ cũng phải đảm bảo theo đúng nghị quyết 33 về xây dựng phát triển con người Việt Nam và con người Yên Bái, tăng cường chỉ đạo nâng cao nhận thức trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia đấu tranh phản bác thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, ngày 20 tháng 7, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Tân Thịnh và thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Đến thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, gia đình ông Đỗ Hữu Hoàn thôn Trung Tâm và gia đình bà Đoàn Thị Tích thôn Đồng Mận, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, thân nhân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện đến các gia đình thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực phát triển kinh tế. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Chấn cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng, quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Ngày 20 tháng 7, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, các tổ chức công đoàn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương ra soát và lập danh sách đề nghị chi trả hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đã có 95 trên 146 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện chính sách cho người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và tháng công nhân năm 2020, toàn tỉnh đã trao trên 1.200 suất quà, hỗ trợ 365 vé tàu xe với tổng kinh phí trên 650 triệu đồng. Từ các nguồn quỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ đột xuất cho 360 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc các bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền trên 214 triệu đồng cho 74 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với tổng kinh phí 1 tỷ 480 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hỗ trợ làm 14 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân lao động nghèo với tổng kinh phí 420 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 10 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới 860 đoàn viên công đoàn. 6 tháng cuối năm 2020, Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới công nhân viên chức lao động, tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, thẩm định và giải ngân các dự án vốn vay từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm công đoàn năm 2020, tiếp tục hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể, thực hiện kiểm tra giám sát thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động. Nhân dịp này, một tập thể được nhận cờ thi đua chuyên đề văn hóa thể thao năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hai tập thể 4 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hai tập thể được nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2019.
Sáng ngày 20 tháng 7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung B120 khóa học 2020-2021. 91 học viên của lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung B120 sẽ được tiếp cận, nghiên cứu các nội dung về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở, nghiệp vụ công tác đảng, công tác mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Trên cơ sở kiến thức được bồi dưỡng sẽ giúp các học viên có phương pháp, kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác, đồng thời rèn luyện bản lĩnh và lập trường chính trị tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tất cả đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn nhằm thực hiện mục tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong không khí phấn khởi vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, rất nhiều ý kiến tâm huyết của người dân mong muốn gửi tới đại hội. Sau đây là ghi nhận những tâm tư kỳ vọng của người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Qua nghiên cứu dự thảo, báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái, ông Phạm Hữu Khảo, người dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết, ông nhất trí cao với chủ đề, nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá chiến lược trong dự thảo. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn về công tác nhân sự đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần này sẽ lựa chọn ban chấp hành khóa mới có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, có chí để lãnh đạo tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển hơn nữa, ông Phạm Hữu Khảo bày tỏ.
Đại hội Đảng bộ của tỉnh Yên Bái chuẩn bị tiến hành. Là một người dân thì chúng tôi cũng rất là tâm đắc, bởi vì rằng có nhiều những cái chiều hướng mới trong cái kỳ đại hội kỳ này. Biểu hiện tổ ban chấp hành Trung ương Đảng có nhiều chỉ thị tới các cơ sở tổ chức và như vậy là xem xét những cái thành phần, những người có tâm, có tầm, có đức để đưa vào lãnh đạo các đảng bộ, làm cho nhân dân thấy được sự trưởng thành quán xuyến chặt chẽ của người có tâm, có tầm, để hiểu biết được xã hội và làm việc cho nhân dân có nhiều những cái kỳ vọng và tỉnh ta có nhiều những cái đổi mới về như vậy công tác tổ chức và người dân sẽ như vậy là thực hiện mọi cái đường lối chính sách của Đảng cùng với Đảng bộ Yên Bái đưa cái tỉnh Yên Bái chúng ta một ngày thật là giàu đẹp, nhân dân ta có quyền được tự do hưởng thụ trong những cái được mọi các quyền lợi mà như vậy Đảng đã đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Chúng tôi kỳ vọng trong cái giai đoạn kỳ này đó là với những ban tổ chức của Trung ương chọn những người có đức có tài, lãnh đạo nhân dân cũng như lãnh đạo tổ chức của Đảng đoàn kết một lòng xây dựng thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái chúng ta một ngày một to đẹp hơn và thực hiện đúng như vậy là nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ kỳ này.
hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và phường Hà, thành phố Yên Bái nói riêng đang thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương, tổ dân phố phát động, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ông Đinh Công Dũng, người dân phường Hà, thành phố Yên Bái, kỳ vọng tại đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Ông Đinh Công Dũng nói:
Thực hiện cái kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương về tiến tổ chức cái đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 thì phải nói rằng là đối với Đảng bộ phường Hồng Hà đã chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với các chi bộ đảng và toàn các cái khu dân cư, tổ dân phố. Thì đối với tổ dân phố Hồng Thái chúng tôi thì được tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân trong tổ và đã đồng lòng chung sức và rất là phấn khởi tham gia tích cực các cái phong trào thi đua yêu nước để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và tiến tới đại hội đảng lần thứ 13. Thì trong các cái hoạt động đó phải nói là duy trì tốt cái công tác cái phong trào thi đua là đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường và tổ chức các cái buổi học tập các cái chỉ thị nghị quyết cũng như các cái quy định của cấp trên. Phải nói rằng là đối với cái chủ đề của đại hội thì chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với cái nội dung của chủ đề và cái kỳ vọng của chúng tôi đặt ra, tức là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ và cũng đã lựa chọn được những đồng chí đảng viên có đức, có tài, đủ tầm, đủ tâm để lãnh đạo Đảng bộ Yên Bái thì và lãnh đạo để nhân dân Yên Bái có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Thế rồi là để đảm bảo được cái duy trì người thực hiện được cái mục đích là tỉnh Yên Bái sáng, xanh, sạch đẹp và giữ gìn bản sắc dân tộc Yên Bái. Người dân của chúng tôi thì rất là kỳ vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua tới.
Một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra được cán bộ đảng viên và nhân dân phường Hà, thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm, đó là việc tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển đô thị, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông thủy lợi. Do là địa bàn thường xuyên phải chịu ảnh hưởng ngập lụt mỗi mùa mưa bão, do đó ông Nguyễn Văn Thái, bí thư chi bộ Hồng Thái phường Hà cho biết:
Cứ đến mỗi kỳ đại hội phải nói rằng lòng nhân dân cũng như bản thân tôi rất là phấn khởi và những thành tích mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Và cũng kỳ đại hội này, nhân dân cũng như bản thân tôi rất kỳ vọng vào đại hội, nhất là về công tác tổ chức cán bộ, cần những cán bộ có tâm, có tầm và có trình độ để lãnh đạo Đảng bộ ngày càng phát triển hơn. Và đặc biệt tôi phải thấy rằng là trong các chỉ tiêu thì tôi cũng mong muốn tỉnh tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao cho kinh tế phát triển, mà đặc biệt trong công tác giao lưu giữa các vùng miền, các khu vực ở trong tỉnh. Và cũng từ đó để cho Yên Bái ngày càng phát triển hơn, cơ sở hạ tầng tốt hơn thì kinh tế Yên Bái sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Và cũng điều đó, từ đó thì nhân dân sẽ có một cái cuộc sống ổn định và phát triển hơn, tốt hơn. Thì tôi cũng rất mong là đặc biệt ở những khu vực vùng trũng, cụ thể nhất là ở khu vực mà chúng tôi đang ở, làm sao để có một cái đầu tư thích đáng về cơ sở hạ tầng để cái giao lưu cũng như là cái phát triển kinh tế nó tốt hơn, để thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái xứng đáng là một cái tỉnh phát triển kinh tế mạnh mẽ và là trung tâm của vùng Tây Bắc.
Tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự kỳ vọng của người dân toàn tỉnh nói chung và nhân dân phường Hà, thành phố Yên Bái nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 20 tháng 7, trên 8.100 thí sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên kỳ thi diễn ra muộn hơn một tháng so với các năm trước. Song với sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, Ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 đã diễn ra an toàn nghiêm túc. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian học tập của học sinh bị gián đoạn. Song học sinh lớp 9 của các trường đã bám sát theo chương trình giảm tải, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung ôn tập các câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành để tự tin bước vào kỳ thi chuyển cấp. Là kỳ thi quan trọng nên các bậc phụ huynh rất quan tâm động viên cho con thi tốt. Chị Nguyễn Thị Lê Hương, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
các con nghỉ dịch rất là dài. Thế thì tâm lý chung của tất cả các bậc bố mẹ là ai thì cũng rất là lo lắng cho con cái. Thế nhưng mà bản thân phụ huynh ấy, thì cũng cố gắng là động viên các con hết sức để các con có thể là vượt qua cái kỳ thi này. Thì không có bố mẹ nào là không lo lắng cả. Nhưng tuy nhiên thì bản thân phụ huynh cũng phải cố gắng là làm nào đấy để mà bình tĩnh nhất, cố gắng nhất để các con cũng có thể bình tĩnh, cố gắng để vào phòng thi.
Đồng hành cùng thí sinh, đội thanh niên tình nguyện mà chủ chốt là các học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn đã tình nguyện góp sức phục vụ kỳ thi. Em Trần Thị Hà Thanh, đội tình nguyện trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết:
em đã huy động tất cả 25 bạn là học sinh của khối 10 và 11 năm học 2019-2020. Ở đây thì bọn em đã đến và chuẩn bị từ trước cách đây hàng tuần ấy, là bắt đầu mua nước và hay là chuẩn bị ghế để xếp sẵn ra đây cho các bác. Ngoài ra thì trong những ngày thi này bọn em sẽ phục vụ nước, này, quạt miễn phí để cho các bác ngồi chờ các bạn, hoặc là sẽ hỗ trợ các em thí sinh khi đi thi có thể là quên đồ dùng, hoặc là hỗ trợ các em khi mà một số em bị mất thẻ để đảm bảo làm sao các em có tâm thế vào thi tốt nhất.
Trong ngày thi đầu tiên, thời tiết khá mát mẻ nên kết thúc 120 phút bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận. Nhiều thí sinh cho biết nội dung đề thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, vừa sức với các em. Nhiều thí sinh tỏ ra khá tự tin với kết quả làm bài thi môn văn. Em Nguyễn Quốc Cường, trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói:
trong đề thi hôm nay cháu tâm đắc với câu số 3 nhất. Về hai đoạn cuối của bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Phương ạ. Cháu phân tích từng câu từng cứ hai câu một từng của từng khổ ạ. Phân tích biện pháp nghệ thuật của tác giả. Cháu cảm thấy bài cháu làm rất tốt ạ.
Em Nguyễn Yến Nhi, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết:
cháu thấy bài thi này kiểu đủ sức của bọn cháu thi ạ. Vừa sức thi làm được bài ạ. Cháu tâm nhắc nhất với câu vai trò của quê hương đối với mỗi con người ạ. Nhắc về đến cội nguồn của chúng ta, nhắc đến quê hương nên tôn vinh những vẻ đẹp ở đấy ạ. Cháu thấy làm bài được ạ, khoảng chắc tầm 8-9 điểm gì đấy ạ.
Buổi sáng thi ngữ văn, toàn tỉnh có 30 thí sinh vắng mặt. Buổi chiều các thí sinh làm bài môn tiếng Anh bằng hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Riêng học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu được lựa chọn môn lịch sử thay thế môn tiếng Anh. Tại kỳ thi này, toàn tỉnh có 26 điểm thi với trên 1.000 cán bộ giáo viên ở 360 phòng thi. Nhìn chung tại các hội đồng thi, công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi và việc chấp hành quy chế được thực hiện nghiêm túc. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay phù hợp với học lực của đa số học sinh, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 trung học cơ sở. Ngày thi đầu tiên vào lớp 10 khối các trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông đã diễn ra an toàn và nghiêm túc, đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Vừa qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải thưởng giải bóng bàn tranh cúp Liên đoàn bóng bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Sau 3 ngày thi đấu quyết liệt, 100 vận động viên bóng bàn đến từ các câu lạc bộ 103, huyện Trần Yên, huyện Văn Yên, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Minh Tân, Bảo hiểm xã hội, câu lạc bộ Đoàn kết và câu lạc bộ mùng 1 tháng 5 đã tranh giải ở 11 nội dung thi đấu. Giải bóng bàn các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng bàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 năm 2020 là giải truyền thống được Liên đoàn bóng bàn tổ chức hàng năm nhằm nâng cao, hoàn thiện năng lực tổ chức cũng như thúc đẩy phong trào luyện tập thi đấu bóng bàn, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham dự các giải khu vực và toàn quốc. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ của các đơn vị địa phương, các vận động viên được giao lưu, học tập và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên tại các nội dung thi đấu. Câu lạc bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh giành cúp toàn đoàn, giải nhì và ba được trao cho câu lạc bộ 103 và câu lạc bộ huyện Văn Yên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Sau 3 ngày nhóm họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu EU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một quỹ phục hồi nhằm vực dậy nền kinh tế EU hậu COVID-19. Kế hoạch đề xuất ban đầu là một quỹ phục hồi trị giá 750 tỷ euro, tương đương 860 tỷ đô la Mỹ. 2/3 trong số này sẽ được phân bổ dưới dạng các khoản trợ cấp miễn phí, phần còn lại dưới dạng các khoản vay phải trả. Đức, Pháp, hai quốc gia đề xuất kế hoạch này cùng với Italia đều ủng hộ quỹ phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Tuy nhiên, Hà Lan và một số quốc gia Bắc Âu phản đối đề xuất này và sẵn sàng chấp nhận khoản hỗ trợ tối đa là 350 tỷ euro. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hy vọng sẽ có đột phá bằng cách gặp gỡ riêng các quốc gia phản đối quỹ phục hồi kinh tế. Bộ Y tế Iran cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 2.200 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên gần 274.000 người, trong đó hơn 14.000 người đã tử vong. Như vậy, Iran đã trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 ở Trung Đông. Quan chức Bộ Y tế Iran cho biết nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 lây lan nhanh là do người dân vẫn tham gia các sự kiện tập trung đông người. Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài nếu không có việc thực sự cần thiết. Từ ngày 5 tháng 7, chính phủ Iran đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Sau hơn 2 tuần, tỷ lệ người sử dụng khẩu trang tại thủ đô Tehran đã đạt mức trên 60%. Hôm 18 tháng 7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định 25 triệu người trong tổng số 84 triệu dân Iran đã bị nhiễm COVID-19. Dự báo trong vài tháng tới, số người nhiễm COVID-19 tại nước này sẽ tăng lên 30 đến 40 triệu người. Ngày 19 tháng 7, Bộ Y tế đã có động thái giảm sốc bằng cách đính chính. Đây chỉ là con số phơi nhiễm và không phản ánh đúng tình hình dịch bệnh tại nước này. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đi thị sát công trường xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng. Tại đây, ông đã chỉ trích các quan chức thi công công trình vì thái độ bất cẩn và yêu cầu thay thế tất cả các cá nhân chịu trách nhiệm. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, sau khi nghe Ban Quản lý Dự án xây dựng báo cáo chi tiết tình hình tổng quan về thi công, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ ra các vấn đề nghiêm trọng, trong đó có việc điều tiết chi phí một cách bất cẩn. KCNA không tiết lộ thời điểm Chủ tịch Kim Jong-un đến thăm địa điểm thi công bệnh viện. Nhà lãnh đạo Triều Tiên từng cam kết Bệnh viện Đa khoa Bình Nhưỡng nằm trong những dự án ưu tiên hàng đầu sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 10, ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Hải quân Mỹ cho biết vụ hỏa hoạn trên tàu đổ bộ USS Bomb Home Richard tại căn cứ San Diego đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hai thủy thủ tham gia công tác cứu hỏa đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ít nhất 25 người có tiếp xúc gần với hai bệnh nhân này đã được cách ly. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Bộ Tác chiến Hải quân Mỹ, tàu USS Bomb Home Richard đã bị hỏng nặng sau vụ cháy. Hải quân Mỹ chưa quyết định có sửa chữa để tiếp tục sử dụng con tàu này hay không.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong một ngày kém may mắn, Manchester United đã thua bạc nhược 1-3 trước Chelsea để qua đó nhìn đối thủ giành vé vào chung kết FA Cup. Thế trận giằng co kéo dài và tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không có bàn thắng thì bất ngờ bước ngoặt đến ở những phút cuối. Manchester United để Kesa Apilicueta thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang cho Oliver Giroud băng cắt dứt điểm tinh tế qua tay De Gea mở tỷ số. Đây cũng là tình huống mà thủ môn số 1 của Manchester United đã chơi không đúng sức. Đến đầu hiệp 2, Mason Mount đi bóng thẳng một mạch tới vòng cấm rồi dứt điểm. Bóng đi không quá khó nhưng De Gea cản phá chủ quan và nhận về bàn thua thứ hai. Đến phút 74, đến lượt đội trưởng Maguire đá phản lưới nhà sau đường căng ngang khó chịu của Alonso. Trong những phút còn lại, Manchester United gỡ được một bàn do công của Bruno trên chấm phạt đền, nhưng chung cuộc vẫn chấp nhận thua 1-3. Như vậy, Manchester United bị cắt đứt mạch trận bất bại ở con số 19. Vòng đấu cuối La Liga mùa giải 2019-2020, Real Madrid dù ra sân với đội hình cực mạnh nhưng lại chia điểm trước Leganés với tỷ số 2-2. Với đội hình toàn sao lần lượt, Real Madrid sớm có được bàn thắng ở phút thứ 9 do công của đội trưởng Ramos. Tuy nhiên, đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Leganés cũng chưa kịp đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đường nóng tạt bóng bên cánh phải của hậu vệ Christian Sivan, tiền vệ Gin tung cú dứt điểm chéo góc cực mạnh giúp Leganés gỡ hòa 1-1 kịp thời trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, từ đường chọc khe vô cùng nguy hiểm của Iso Asensio băng xuống đối mặt thủ môn Ivan Cuella. Tiền đạo người Tây Ban Nha đánh bại thủ môn đội chủ nhà bằng pha dứt điểm đưa bóng vào góc hẹp. Leganés có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 78 do công của Roger Asan. Barcelona dễ dàng hạ gục Alavés 5-0 trên sân khách ở vòng 38 La Liga nhờ cú đúp của Messi. Barcelona nhập cuộc hứng khởi và kết thúc hiệp 1, họ dễ dàng dẫn đến 3 bàn nhờ công của Fanti, Messi và Luis Suarez. Đây là trận đấu mà cả 3 ngôi sao hàng công đều ghi dấu đầy cảm hứng. Sau hiệp 2, Messi hoàn tất cú đúp còn hậu vệ phải Nelson Semedo lập công mang về chiến thắng 5-0 cho Barcelona. Alavés cũng không còn nhiều động lực ở trận đấu này khi họ đã chắc suất trụ hạng. Với chiến thắng 5 sao, Barcelona kết thúc La Liga mùa giải với 82 điểm. Tại Serie A, Inter Milan đã bỏ lỡ cơ hội duy trì áp lực lên đội dẫn đầu Juventus sau khi bất ngờ bị cầm hòa với tỷ số 2-2 trong chuyến làm khách trên sân của AS Roma ở vòng 34 giải vô địch quốc gia Italia rạng sáng 20 tháng 7. Phút 14, Alexis Sanchez câu bóng tuyệt đẹp vào vòng cấm tạo điều kiện để Stefan De Vrij bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc gần, mở tỷ số cho đội khách. Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Stefan De Vrij vô tình điểm bóng vào lưới nhà, qua đó giúp Roma quân bình tỷ số ngay trước giờ nghỉ giải lao. Ở phút thứ 57, đội chủ nhà bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ công của Mkhitaryan với pha dứt điểm ở cự ly gần, không cho thủ thành Inter cơ hội cản phá. Cuối trận đấu, trên chấm 11m, cựu tiền đạo Romelu Lukaku tung cú sút cực kỳ quyết đoán để ấn định tỷ số hòa 2-2 cho trận đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng. Trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh. Ngày có mưa rải rác, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.